E. Thiện ác. Thế thượng, ở đời có ai là không công nhận cái khổ là không có thật chăng? Sự khổ là một điều hiển nhiên hơn sự vui. Nhưng ta phải biết rằng, nếu lấy cái lý tuyệt đối, nghĩa là lấy theo quan niệm toàn thể mà xem, thì không sao gọi là quả, là phúc, là thiện, là ác. Nếu lấy theo lý tưởng quan, nghĩa là lấy theo quan niệm tư ngã, thì vạn vật phải có cái tốt, cái xấu, cái lớn, cái nhỏ, cái trọng, cái khinh, tất phải có cái lợi, cái hại. Đối với toàn thể, thì không có một vật chi là hại, là vô ích cả. Một việc hại cho ta, dĩ tất là hại cho kẻ khác. Một việc lợi cho ta, dĩ tất là lợi cho kẻ khác. Tất nhiên, một việc ta gọi là thiện, đối với ta biết chừng đâu là một việc tàn ác đối với người. Thế thì, lấy chi làm cái quy tắc để định nghĩa chữ lợi hại phải quấy? Chú thích. Bản ngã đối với ta là một điều hại, nhưng nó là điều cần ích cho những kẻ còn bán khai. Cây vỏ bao cái trứng gà thì rất cần ích cho con gà khi chưa nở. Nhưng đến lúc nó nở được rồi, thì cái vỏ cứng lại là một điều hại cho nó. Nó phải khẽ bể để thoát ra. Bản ngã của ta cũng không khác nào cái vỏ trứng gà, mà chân tính ta như con gà con ở trong vậy. Hết chú thích. Luân lý vì lầm và không biết phân biệt cái lý đó, nên làm cho nhân sinh thống khổ biết bao nhiêu. Một cái văn minh hay luân lý chi muốn cho chỗ công dụng có kết quả, tất phải cho hạp thời thuận cảnh theo lẽ biến hóa của xã hội nhân loại, cho nên gọi là phải. Việc gì, điều gì có thể lợi ích cho nhân sinh trong một thời gian không gian nào đó, nghĩa là có thể làm cho nhân sinh thời bấy giờ được chỗ lạc phúc yên vui. Ấy vậy, muốn cho một điều được gọi là phải, thì tất phải cho điều đó được thuận thời hạp thế. Chú thích. Mang nơi lòng cái điều bất túc, đó là khổ. Theo Krishnamurti. Hết chú thích. Văn minh của người châu Phi và của người Âu Mỹ vẫn khác nhau. Song nếu đem văn minh của người Âu Mỹ cho dân châu Phi, châu Á, chưa chắc được có chỗ hay. Còn văn minh châu Phi đem cho dân Âu Mỹ cũng dĩ tất là được. Văn minh nào cũng phải, cũng hay, miễn cho hợp với trình độ dân tộc đó, chứ không phải nó là lẽ tuyệt đối đặng. Vậy mà có kẻ tự xưng là thánh trí cố hạn định nhân nghĩa để làm cái khuôn mẫu tuyệt đối cho nhân sinh. Họ quên rằng, kiền khôn vũ trụ chẳng qua là một lẽ biến quá lưu chuyển luôn luôn không ngớt. Chẳng có một giờ nào mà ta còn giống ta trong một giờ trước. Cái người xác thịt của ta trong một năm cũng không còn cái người của ta năm trước. Cái tâm lý của ta trong một phút đồng hồ này không còn phải là tâm lý của ta trong phút trước nữa đặng. Cái lẽ biến hóa của vũ trụ thì vô cùng vô tận, mãi mãi hoài hoài không bao giờ ngưng đặng. Vậy thì nhân sinh muốn sống thuận biến theo lẽ luân chuyển sinh hóa của toàn thể, tất phải biết tùy theo thời hành sự, không nên khép chặt tinh thần trong chỗ câu nệ chấp nhất, nhỏ nhen vụn vặt. Toàn thể vũ trụ vẫn là một bài nhạc vô cùng vô tận. Ta là kẻ tài tử trong đám nhạc đó. Có nên vì tư tâm mà dạo đi dạo lại một khúc nào ta thích riêng chăng? Chú thích. Điều đó ám chỉ kẻ cứ nô lệ câu chấp lấy một thứ luân lý cũ rích, đem nhai đi nhai lại mà không kể chi đến hoàn cảnh đã biến đổi, tấn biến đến đâu. Hết chú thích. Hết câu nọ sang câu kia, phải biết thuận biến theo toàn thể của bài nhạc luôn luôn. Nếu cứ dụng tâm, lấy tư ý của mình mà không kể đến hoàn cảnh thay đổi, sống như vậy không gọi là có sống. Ép, chân tính và luân lý. Ta cho nên khi nào dụng tư tâm, lấy luân lý để hạn định nhân loại, đó là làm sái đạo. Tuy nói vậy, ta cho lầm tưởng rằng, người không biết dụng tâm là người không có đặc tính gì cả. Đó là một bộ máy vô hồn, cứ quay cuồng theo cơn gió thổi, mặc tình ai muốn sai sử thế nào cũng đặng. Không phải vậy, nói rằng ta chớ nên dụng tâm mà hại đạo, là ý nhắc ta chớ quên rằng ta là một với vạn vật. Ta phải nhớ luôn luôn lẽ đó, tuy cứ hành động theo cá tính, nhưng phải để con mắt xem chừng toàn thể để cùng nó được cái chỗ hòa hợp với nhau. Ta chớ lẫn lộn cái bản ngã với cái bản tính, tức là cái tâm. Hành vi của bản ngã là làm mà không quan tâm gì đến toàn thể. Hành vi của chân tính thì không hề quên rằng mình là một với vạn vật và cứ thuận biến theo luôn luôn. Chân tính của ta có cái cá tính riêng của nó. Như hương thì thơm mùi hương, chứ không thơm đặng mùi quệ hay mùi lan. Ta chớ lầm lẫn cá tính với bản ngã. Trong một khúc hợp tấu nhạc, mỗi người đờn mỗi thứ đờn. Cây đờn đó là thân ta, người đờn là chân tính của ta. Chú thích: nếu ta đờn mà không dụng tâm, cứ thuận chuyển theo cái toàn thể của khúc hợp tấu nhạc, thì đó là chân tính ta hành động. Nếu ta đờn mà dụng tư ý, đờn riêng một mình một bản, không quan tâm gì đến toàn thể, thì đó là bản ngã ta hành động. Khác nhau có bấy nhiêu đó. Hết chú thích. Ta đờn cò, kẻ khác đờn tranh. Kẻ chơi đờn tranh không có một cách điệu giống với cách điệu kẻ chơi đờn cò. Mỗi người có mỗi điệu riêng, phải tùy theo cây đờn mình khải mà đờn theo cách hay riêng của mình. Đó là cái cá tính của chân tính ta. Cho nên, mới nghe qua thì thấy có khác nhau nhiều. Song đối với toàn thể của khúc hợp tấu nhạc thì trước sau vẫn một, họ không hề ly tâm một phút. Ta đây đối cùng toàn thể cũng vậy. Hãy cứ tự nhiên để cho chân tính ta được tự do biến hóa theo cá tính của nó, miễn đừng cho ly tâm cùng toàn thể thôi. Đến khi ta dụng tư tâm không kể gì đến toàn thể nữa, cứ độc tấu riêng một mình, sống riêng một cõi theo bản ngã, chừng đó ta mới gọi ta là có và là riêng với vạn vật. Ta chưa có lầm lẫn mấy tiếng cá tính của chân tính và bản ngã, vì bản ngã và cá tính của chân tính thường có chỗ tương tự khó phân biệt. Chú thích: khi ta dụng chỗ sở thích của ta mà đờn, nhưng ta không ly cái nghiệp với toàn thể, đó gọi là cá tính. Còn nếu dụng chỗ riêng của ta mà đờn, không quan thiết gì đến toàn thể, đó gọi là bản ngã. Chỗ phân biệt hai lẽ đó có bấy nhiêu mà thôi. Hết chú thích. Tóm lại, tâm ta tuy đồng lý với đạo, song nó có cá tính của nó. Như bông quệ thì cái đặc tính tự nhiên của nó là thơm mùi quệ, chứ không thơm mùi sen hay mùi lý đẳng. Nên Lão Tử nói, để cho cái tâm tính tự nhiên con người đặng tự do sinh hoạt, chớ dụng tư tâm mà hại đạo là lẽ đó. Dụng tư tâm mà hại đạo là gốc nơi luân lý. Trong một cảnh vườn biết bao nhiêu là hoa thảo, nào là hương, lan, mai, cúc, tuy khác nhau về hình thức, sắc, hương, chưa cả thải đều công cộng để làm ra một cái đẹp chung. Cảnh vườn nào mà thải là hương hay là cúc mà thôi, coi ngán quá. Có hương, có lan, có mai, có cúc lẫn chen mới đẹp. Mỗi thứ hoa có mỗi sắc riêng, hương riêng, nhưng nếu hợp lại sẽ làm thành một cái đẹp chung vừa hương vừa sắc. Vậy mà trong đó nếu có một cây hương đứng lên làm chủ, nói cả thải rằng mùi hương của nó là thơm, sắc nó là đẹp hơn hết, rồi nó lại bày ra cái luật riêng buộc cả thải phải làm sao giống như nó, vì nó tự cho là mô phạm của sự tận thiện tận mỹ. Nếu cả thải các thứ hoa đều vì lẽ đó mà dụng tâm ép thân thể và tinh thần mình để thành hương cả, thì thứ hương mới này nếu có thể được sẽ là một thứ hương quái dị lắm. Còn người vẫn thế đó, bày ra cái quan niệm tận thiện tận mỹ nhân nghĩa để làm một khuôn mẫu nhất định chung cho cả loài người. Cái tâm tính bản nhiên của con người vì đó mà tiêu ma hư hỏng. Con chó bắt kéo xe, con ngựa bắt giữ nhà là sái với tính tự nhiên của nó. Chú thích: Trang Tử nói chớ mong kéo cẳng dịch cho dài thêm và thâu dò hạt cho ngắn lại. Đọc thêm chương Thu Thủy của Trang Tử. Hết chú thích. Vậy mà nhân loại ngày nay lại dụng tâm lấy luân lý nhân nghĩa làm chuẩn tắc nhất định cho hành vi của mình. Con chó vì đó mất cái hay của bản tính nó. Con ngựa vì đó mất những nết hay của bản tính nó. Nhân loại ngày nay chẳng qua cũng một thể đó cả. Thành thử con người hiện thời giống như kẻ tàn tật khô héo, đều đuột dứt giả hư hỏng, bởi không còn cái tự do sinh hoạt của bản tính thiên nhiên như cỏ cây cùng vạn vật chung quanh. Đứng trong một hoàn cảnh mới, một dân tộc mới, ta không thể lấy một cái đạo đức luân lý cũ rích xưa kia làm chuẩn tắc, làm khuôn mẫu cho nhân sinh được. Những kinh sách chẳng qua là những thang thuốc để trị cái khổ của nhân loại trong một thời đại nào đó. Mấy bậc thánh trí đó, như ông thầy thuốc, còn nhân loại là người bệnh. Bệnh có biến, thang thuốc cũng phải tùy theo bệnh mà gia giảm, chứ không phải để y như trước hoài đặng. Đó là một ví dụ cho ta dễ hiểu cái lẽ tùy thời, chứ chẳng phải nói rằng hết thảy kinh sách là chỉ đúng cái phương pháp diệt khổ. Nếu còn một mãi tư tâm, thì dầu cho kinh sách đó của Phật hay Lão cũng không giúp ta giải thoát bao giờ. Chú thích. Thuở nay con người lầm về chỗ nói nơi chương này và cũng bởi không hiểu cái chủ nghĩa của Lão Trang nên chỉ thường gọi rằng Lão là ích kỷ, là phím thế. Trong lúc Khổng Tử ra dạy đời, Lão bỏ đời mà đi. Kỳ thật, Lão nào có bỏ đời. Ngài thuyết cái lý vô vi nên tự mình không chịu dụng tâm đem lý thuyết mình mà nhét vào óc người. Ngài viết bộ sách Đạo Đức Kinh cũng không vì tư ý chi, chỉ làm vì làm một cách tự nhiên. Nếu Ngài dụng tâm mà đem lý thuyết mình hạn chế nhân sinh như Khổng Phu Tử, thì thành ra Ngài làm ngược với chủ nghĩa Ngài hay sao? Bởi không hiểu cho tận lý đạo Ngài, mà người cho Ngài không thương đời yếm thế xuất tục, Ngài cũng không quan tâm đến chỗ thiên hạ biết hay không biết đến Ngài. Làm sao gọi là ích kỷ? Lão đã không thấy mình là có, lấy gì gọi là ích kỷ? Huống chi Lão Trang đã không cho đời là khổ, thì lấy gì để mà diệt khổ, mà hạn chế cái phương pháp tuyệt đích cho nhân sinh? Hết chú thích. Giả lại, cái khổ không có thật, như bệnh vậy. Ta có thể gọi rằng, không có bệnh, chỉ có người bệnh mà thôi. Tỉ như cái bệnh làm biếng, tuy có cái tiếng mà không có sự thật. Hai người cùng mang một bệnh làm biếng, không thể cùng lấy một phương thuốc cùng trị cho đặng. Người thứ nhất, làm biếng, làm gì, việc nhiều mà không biết cách dùng thì giờ. Người thứ hai, làm biếng vì yếu đuối bạc nhược. Hai chứng bệnh không đồng một nguyên nhân, cách trị liệu không thể đồng một cách. Có thể thật sự thì chỉ có người bệnh mà không có bệnh chăng? Cái khổ cũng một thể. Ta có thể gọi rằng, chỉ có người khổ mà không có cái khổ. Đã là không có cái khổ, thì những phương pháp diệt khổ của Thánh Nhân để lại xưa nay, sao dám đem nó làm cái lẽ tuyệt đối mà hạn định nhân sinh dường đó? Cái lầm này, xưa nay đã làm hại nhân loại không phải là ít. Độc giả ai là người nhiệt tâm về sự phổ độ cũng nên suy nghĩ lại cho chính, kẻo muốn cứu người mà giết người, vô tình đem cái thuật độ nhân mà hại nhân vậy. G. Tạo hóa. Về quan niệm tạo hóa, kẻ còn sống trong bản ngã lấy cái ta làm tâm trung điểm cho hành vi trí thức thì tất nhiên công nhận hoặc tự tạo ra cái thuyết quá công thần chủ cho rằng vạn vật có đây là do nơi một đấng quá công. Lẽ đó chẳng qua là cái quan niệm chấp ngã trong cảnh tương đối mà chuyển di qua cảnh tuyệt đối hư vô. Kẻ cho mình riêng với vạn vật thường tưởng tượng tạo quá là một đấng riêng biệt dây vật thọ tạo, như mình riêng với vạn vật chung quanh mình vậy. Bởi ta cho ta là riêng với vũ trụ, tự nhiên cho rằng vạn vật có đây, phải có người tạo, có người làm chủ. Thật vậy, kẻ ích kỷ thường tình cho ai cũng ích kỷ, người nhân thường tưởng cho ai cũng nhân. Cho nên, kẻ còn chấp ngã thường cho rằng Trời cũng là một vật riêng biệt với vũ trụ, một cái ta, nhưng lớn vô cùng vô tận. Có già đâu, hễ là cái ta thì dẫu có lớn vô cùng đi mấy cũng vẫn là cái ta, mà nhỏ mực nào đi nữa cũng vậy. Hễ là cái ta thì ở đâu cũng là cái ta, nghĩa là bất toàn hạn định hẹp hòi. Lại nữa, cái ta là giả thì đấng quá công cũng chưa chắc là có thật. Đã gọi là quá công thì toàn năng, toàn trí, toàn thiện, toàn mỹ. Nhưng sao lại sanh ra một vật bất toàn năng, bất toàn thiện, bất toàn mỹ như ta đây? Có thể nào một đóa hoa thơm mà sanh ra mùi hôi đặng chăng? Lẽ nào cầm quyền sửa trị toàn năng, toàn lực, tự do muốn tạo cách nào cũng đặng, lại phải lập cách sửa trị hình phạt, hăm he hay khuyên lơn tưởng lệ, phải dụng tâm mà cải quán? Thế thì, cũng như ta, chứ sao lại gọi là toàn năng toàn lực? Trả lời câu hỏi này, có kẻ nói rằng, nếu muốn thì tạo hóa sẽ sanh con người toàn thiện được, nhưng làm như vậy làm sao con người có công? Trả lời như vậy thật như đứa trẻ thơ, nói cho có nói, chứ không có nghĩa lý gì cả. Phái Cơ Đốc giáo cho rằng, trời sanh vạn vật vì lòng bác ái. Trời thì tự bản tự căn, song bản tánh là bác ái. Bởi trời là bác ái, cho nên phải tạo ra nhân vật để có mà thương, vì lòng bác ái của trời thì vô biên vô lượng. Có phải là ta dụng tư tâm mà bày ra cái thuyết đó chăng? Có khác nào khi ta thương, phải có một người cho ta thương, nghĩa là có nhĩ ngã, chủ quan, khách quan mới đặng. Vậy nên trời là chủ quan, tất phải có vạn vật làm khách quan. Khôn khéo thay cái trò tuồng của bản ngã. Phái Phật giáo thông thiên học bây giờ lại cho rằng, có một cái chân như tuyệt đối lúc chưa có vạn vật, thì một mình trầm tĩnh hư vô tịch mịch lắm. Chợt trong một lúc vọng niệm, ý chí phát chuyển gọi, ta muốn có muôn loài, vũ trụ hằng hà, ta muốn biến ra thiên hình vạn trạng. Tức thì vạn vật phát sinh hiện tướng trùng trùng. Lẽ đó dụng rồng ý chí làm căn bản, như phái Cơ Đốc giáo dụng rồng tâm cảm làm nguyên động lực vậy. Đạo học Á Đông vì lẽ nói trên đây, dụng rồng ý chí làm gốc cho trí thức và hành vi. Nên phương Đông thường có bọn đạo sĩ chỉ dụng thần thông phép tắc để làm chuẩn tắc cho hành vi và sự học của mình về đạo. Những phái Phật, Lão là những phái siêu hình học rất tuyệt luân mà lâu đời lại phải chuyển thành một cơ quan quyền bí luyện đơn. Sự biến thiên về khoa thần thông phép tắc đó do cái quan niệm siêu hình của Á Đông cho rằng đạo chuyển thành vũ trụ nhờ dụng ý chí mà thành. Con người muốn hợp với hành động của đạo phải dụng ý chí chuyển thần thông, như vậy mới nên đạo. Đó gọi là thuận thiên lý. Còn bên Âu Tây, triết lý thường dụng chữ ái làm gốc cho hành vi tư tưởng, vì trời quá sanh vạn vật cũng vì bác ái, nên chỗ học và cách sinh hoạt của họ có vẻ nhân từ, chỉ dụng tâm cảm hơn ý chí. Dẫu hai phái đó có khác nhau về mặt trừu tượng, nhưng cũng đồng một quan niệm quá công. Gọi rằng chân như thì toàn lực, toàn năng nhưng phải còn dụng lực, dụng công chuyển thành tạo hóa thì tất phải có dùng năng lực riêng là ý chí, nghĩa là phải có một cái sức ráng mới được. Còn ráng sức mà hành động thì sao còn gọi là toàn lực toàn năng cho đặng? Hễ còn ráng là còn thiếu, mà chân như thì toàn bị, như vậy có hợp lý chăng? Cần hữu ý nghĩa là làm, mà còn phải cần có một tôn chỉ chi chi thì không sao gọi là toàn mãn cho đặng nữa. Có phải tại do nơi cái quan niệm tư tâm của bản ngã ta chuyển di qua mới có nảy sanh trong trí con người cái thuyết tôn thần quyền, như trong xã hội con người còn tôn cái thuyết quân quyền chăng? Bởi còn phân nhĩ ngã mới có phân giai cấp, đặt lễ nhạc để giữ gìn trật tự lại. Như trong nước có loạn mới có bài ra nhân nghĩa hiếu để, đặng nối lại cái dây hòa ái đã mất. Chú thích. Có kẻ nói, Bây giờ sự đã lỡ rồi, phải dùng nhân nghĩa để chế tiết tư dục, giữ lại trật tự, chứ không thể nào bỏ đặn. Nói vậy cũng phải, nhưng đó là để đỡ bớt cho qua buổi, chứ không phải cái đạo diệt khổ. Muốn diệt khổ phải lo tiêu trừ cái gốc khổ, chứ cứ lo đỡ đau thì không phải là cái phương pháp hay. Cái hại càng ngày càng sâu, cái khổ càng ngày càng tăng. Tự mình phải diệt lấy khổ cho mình trước đi, thì nhân loại gì đó sẽ hết khổ. Vì cá nhân, tức là nhân loại. Đau mà uống thuốc là muốn cho tuyệt sự đau. Chứ đau mà uống thuốc đỡ bớt đau lúc đau này thì không phải gọi là uống thuốc. Hết chú thích. Ấy cũng bởi ta làm cho loạn ly nên phải tìm tâm mà sửa đổi. Ta chứ có lầm lẽ đó là chia vạn vật ra giai cấp và lấy theo tư tâm mà cho trời là đấng quân chủ, thánh, thần, tiên, Phật là những kẻ thế mặt trời mà cai quản chúng ta. Cho nên, hễ còn giai cấp tức là còn loạn ly, phân tư với nhau. Mà nếu trời, Phật, tiên, thánh còn giữ giai cấp thì ra cũng chưa phải là hiểu đạo. Lão Tử có nói, đại đạo phế hữu nhân nghĩa. Đại đạo mất rồi mới có bài nhân nghĩa. Có nhân nghĩa tức là có nhĩ ngã, mà có nhĩ ngã mới có bài ra giai cấp. Chú thích. Đọc thêm bản ngã siêu hình trong quyển Toàn chân pháp luận của tác giả. Hết chú thích. Hắc, vô vi. Cái vấn đề quá công vì lấy theo quan niệm bản ngã mà xét nên không hề giải quyết đặn. Cái ta đã là ảo vọng thì đấng quá công cũng là quyền mộng. Theo quan niệm vô ngã thì lấy cái thuyết vạn vật nhất thể làm hợp với chân lý. Tuy thuyết đó có nhiều phái phân biệt, song đó là do nơi trình độ con người mà biến thiên chút ít. Chưa đại ý thì cho vạn vật trong vũ trụ đây chẳng qua là cái hiện tướng của chân như, dẫn đồng nhất lý. Ví như mặt trời có ra nhờ ánh sáng và sự nóng. Chú thích. Đây là ví dụ lấy theo sự thường thấy mà nói cho dễ hiểu, chứ không phải lấy theo khoa học mà nói. Khoa học bây giờ người ta lại tìm ra mặt trời thì lạnh và tối. Hết chú thích. Ánh sáng, sự nóng là cái hiện tướng của mặt trời. Không thể gọi rằng mặt trời tạo ra ánh sáng và sự nóng. Tạo ra, tiếng đó hàm chỉ rằng mặt trời và ánh sáng là riêng nhau, chẳng phải là một. Tạo ra, tức là lấy một vật ngoài mà làm mới gọi được tiếng đó. Chứ một món nó là mình, mình là nó, thì sao gọi là tạo cho đặng? Tạo, tức là mình thiếu mới tạo thêm ra. Cho nên, toàn mãn như đạo mà gọi là tạo ra thì rất vô lý. Mặt trời, tức là hàm ý sáng và nóng, được gọi là mặt trời, phải có đủ mấy đức tính đó gồm lại. Chưa hiện ra là đạo, hiện ra có hình sắc là vũ trụ. Tuy nói vậy là dụng cách phân tích mà học, chứ kỳ thật, đạo là vạn vật, không riêng biệt với vũ trụ, nghĩa là sanh ra vạn vật. Cái có đây là cái tự nhiên của đạo, như cành bông nở, như hột giống nứt mộng biến thành cái cây vậy. Cái hột giống ta có thể ví như đạo. Trong đó lúc chưa mọc thành cây, nó đã có đủ toàn thể của cây rồi. Hột giống là cái cây, như đạo là vũ trụ, khác nhau một tịnh một động mà thôi. Vạn vật có ra đây là vì có, như gió thì thổi, chim thì kêu, cây thì mọc. Một cách tự nhiên, chứ không phải vì một tôn chỉ tư ý mà thổi, mà kêu, mà mọc. Nó không thể không như vậy cho được. Đó là cái tánh của nó. Những hành động đó đều gọi là hành động vô vi. Nghĩa là làm mà không vì chủ nghĩa, vì mục đích chi cả, lại cũng không hay rằng mình làm là có làm nữa. Chú thích. Trong tiếng Pháp có nghĩa là làm mà không mục đích. Hết chú thích. Lão giáo có nói làm mà còn biết rằng mình làm. Cái làm đó rất thô bỉ, chưa gọi là hoàn toàn. Hết chú thích. Đọc thêm chương Hữu Tâm Vô Tâm trong quyển này và chương Hành Vi Hoàn Toàn trong quyển Toàn Chân Pháp Luận.
Hết chú thích.
Ấy vậy mà người quân tử theo quan niệm vô ngã thì làm gì tự nhiên phải làm. Kẻ còn bản ngã thì làm chi cũng dụng tư tâm, phải luôn luôn có cái lợi chi để làm chủ động cho hành vi của mình. Hành vi đó không giống với hành vi tự nhiên của đạo. Chỉ có kẻ thánh trí mới am hiểu được cái nghĩa toàn mãn vô vi của đạo, mà chuyển di lẽ đó qua hành vi của mình nên mới thuận với đạo mà thôi. Cho nên hành vi họ rất tự nhiên, mà hành vi kẻ có bản ngã thì vất vả miễn cưỡng. Cành bông nở một cách sung mãn tốt đẹp là khi được nở một cách vô vi. Nếu phải còn có người phụ sức hoặc dụng cách truyền khí cho mau nở, thì dầu cách nở cũng không đặng tốt đẹp bằng hoa kia nở một cách tự nhiên. Có sống được là nhờ nô lệ lấy ngoại lực mà thôi, thì cái sống đó không còn gọi là cái sống tự nhiên cho đặng nữa. Con người cũng vậy. Sanh ra không đặng sinh khí vũ trụ chuyển tiếp với mình, nghĩa là sống trong cái sống tư, lìa với cái sống chung của vũ trụ. Giống như cây mọc lên phải trên đất khô nắng cháy, không tiếp xúc được với luồng sinh khí đất, đứng treo leo riêng biệt với cái sự sống của kiền khôn, nên phải khéo khô ủ dột. Con người đứng riêng với vũ trụ thì hoạt động không còn chỗ toại sinh tự nhiên của chân tính, phải cần có nhân, nghĩa, từ bi, bác ái, có lời khuyến khích tưởng lệ, có tiếng khen trọng mới làm được điều hay lẽ phải. Hành vi nô lệ bẩn chật đó thật là bất mãn. Đạo không sanh vạn vật. Vạn vật vẫn là cái hiện tướng của đạo mà thôi. Chú thích. Có kẻ sẽ hỏi rằng, vạn vật là hiện tướng của đạo, vậy ngoài đạo, ai tạo nó mới có nó để tạo ra vạn vật? Lại họ còn viện lẽ rằng, nói đây là lấy theo vô ngã mà hỏi. Đây cũng là cái trò tuồng của bản ngã nữa. Vì ta còn ở trong bản ngã mới còn ở trong dòng thời gian không gian, nên tư tưởng ta bao giờ cũng còn giữ cái quan niệm thời gian và không gian. Bởi vậy mới hỏi ngoài đạo còn gì? Trong lòng hãy còn bị cái hạn định của thời gian, nên cứ tưởng tượng cái trong, cái ngoài, cái trước, cái sau luôn luôn. Lại nữa đã nói rằng, đạo là vô thỉ, vô chung, mà còn hỏi ai tạo, thì ra cái bản ngã của ta cũng chưa diệt đặng, nên nó lặng mọc hoài mà ta không dè. Đó là chỗ lầm của độc giả phần đông. Hết chú thích. Đạo là vô vi, cho nên con người hễ toàn đức toàn thiện thì tự nhiên sẽ có điều hay cho nhân loại. Hễ ta được đầy đủ rồi, tất nhiên phải xuất hiện cái hay đó một cách vô tâm. Ta chớ dụng tư tâm ép buộc nó làm sai với cái lẽ tự nhiên. Y tế độ quần sinh. Thế thường, hễ gọi là người đạo đức thì phải lo tế độ quần sinh, giúp ích cho nhân loại, nghĩa là phải thi ân bố đức. Vì bởi cho rằng con người đang chìm đắm trong sông mê bể khổ, cho nên ta là người thấy chút ít chân lý phải ra tay tế độ, phận sự ta phải ra dạy dỗ đời, truyền bá cái ánh sáng của mình, nên hễ đọc được bộ sách chi thích ý mình hoặc mê mẩn về một tôn giáo hay lý thuyết gì thì tức khắc bồn chồn đem hô hào cổ động. Chỗ dụng tâm hâm hở đó sái với lẽ tự nhiên của trời đất. Lấy theo quan niệm bản ngã thì ta tưởng ai cũng như ta, chứ không hay rằng con người ai ai cũng có cái cá tính riêng biệt. Cho nên kẻ nào không đồng một quan niệm với ta đều không trúng với lẽ phải. Kẻ học Phật muốn cho ai ai cũng theo một quan niệm với mình. Người học Lão hay học Khổng cũng đều cho ai không đồng một quan niệm với mình là sai cả. Chú thích. Trong trang 268, Numero 6, Mark 1930, Peterling des Etoiles có nói, giúp đời, đó chẳng qua là ta dụng tâm xen vào việc kẻ khác. Ta muốn quán cải đời, nhưng chỉ là quán cải theo cái quan niệm riêng của ta về lẽ phải điều quấy mà thôi. Hết chú thích. Bởi muốn cho ai ai cũng theo một tư tưởng với mình mới có bài ra những phương pháp, những cơ quan phổ độ. Chẳng qua là mình cho rằng điều mình tư tưởng đây là phải, là đúng, hạnh mình đây là toàn. Ta phải biết rằng Một việc ta gọi là phải, dĩ tất là hay cho kẻ khác. Một việc của kẻ khác làm ta cho là quấy, cũng dĩ tất là đã có hại cho họ. Ta ăn ngon, ta muốn cho kẻ khác cũng khen ngon. Nếu họ có chê, ta sẽ gọi là sái lý. Thật hay sao? Chỗ ta cho là phúc, người gọi là quạ. Chỗ ta gọi quạ, người cho phúc. Ta cho rằng, chỗ nô lệ vào luồng ra cuối là sang, người cho, đó là hèn. Chú thích. Sự phải quấy là một lẽ tương đối. Ta lấy cớ nào mà gọi sự ta cho là phải cũng phải đối với kẻ khác. Phần đông ngày đêm mài miệt để hết tâm huyết vào sự đem kẻ khác vào một phạm vi của mình, tức là đem cả trí lực để dạy dỗ kẻ khác, đem những quan niệm về lẽ thị phi theo sở kiến của mình nhét vào đầu kẻ khác. Họ chăm nom đào tạo nhân loại là một giống nộm sống như họ vậy. Rồi tự lượng gọi cơ quan của mình là cơ quan phổ độ cứu thế. Họ chỉ thấy họ, những điều chi hay cho là họ, là hay cho kẻ khác. Họ vẫn thương người thật, nhưng khác nào đứa trẻ kia bắt con cá bỏ lên bờ khô rồi nói rằng tội nghiệp mày ở dưới nước làm sao thở đặng, chắc ngộp lắm, tao làm phước cứu mày khỏi nước. Cá lên khô, cá chết, nó than. Tội nghiệp, chỗ khổ của mày mà mày vẫn vui, vẫn chịu sống làm thân thủy tộc. Tao muốn đem mày lên cõi quang minh chánh đại, thông thả tự do mà mày không chịu sống. Than ôi, bởi nhà ngươi ngu mới chết vậy. Đó là tại nơi ta không lấy cái lý nhất quán toàn thể mà xem, mà lại chỉ cố chấp trong chỗ tư tâm của một phần tử mà luận. Đó là có tâm mà không có trí. Đọc thêm lẽ cảm sinh và dịch quá trong bộ Toàn Chân Pháp Luận. Hết chú thích. Cho nên, chỗ ta quý trọng cho là đạo đức, dĩ tất là chỗ mà kẻ khác cũng quý trọng cũng gọi là đạo đức. Mà cũng không chắc rằng chỗ của ta là đúng lý hơn của người. Chú thích. Có kẻ sẽ hỏi rằng không chi là hạng định đặng. Thành thử văn chương học thuật cũng không lấy gì làm quy tắc sao? Đó là một việc thông thường. Con người muốn trao đổi ý kiến với nhau cho khỏi chỗ hiểu lầm nhau, phải tạo bài ra cơ giới đó. Như đồng bạc, ta hạn giá nó là bao nhiêu, cốt để thông dụng bề ngoài. Chứ về mặt tâm lý thì khác hẳn, ta không thể hạn định bao giờ đặng. Đọc thêm quyển Toàn Chân Pháp Luận. Đạo là cái lý thực nghiệm của từng người, rất khác với những cơ quan hình thức cốt mưu đồ sự an ổn cho xác thịt, cho các sinh hoạt về phần vật chất. Hết chú thích. Con trong nhà, thải đều yêu mến cha mẹ, nhưng đứa thì ta gọi là hiếu tử vì mỗi tháng đem tiền về nuôi cha mẹ, còn đứa thì ta gọi là bất hiếu vì nó không nuôi cha mẹ đặng. Hiếu là tình, mà tình thì vô hạn và cũng tùy theo tâm tánh riêng của mỗi đứa. Vậy mà ta lại đem cái tình đó hạn định giam hãm vào một cái lý hẹp hòi bó buộc, như trong Hiếu Kinh, để ép buộc con người phải làm một bộ máy vô hồn, chỉ quay cuồng theo một cách thức tiền định kia mới gọi là hiếu, thì ra sái với lý tự nhiên lắm. Trước kia đã có lấy dừng qua làm thí dụ, nay lập cho rõ rệt thêm một phương diện khác. Trong một cảnh hoa viên có đủ các loài hoa, bông hường quên cái lý toàn thể, dụng tư tâm cho sự đẹp của mình là tận mỹ, nên tự lập ra một cái luật riêng để hạn chế các thứ hoa thảo khác. Lại tự xưng rằng là vì lòng bác ái, vì giả từ bi, muốn cứu khổ cứu nạn cho quần sinh, bởi nó cho rằng các thứ hoa kia vì còn mê, nên không biết cái chỗ bất toàn của mình, như bông sen phải mọc ở dưới bùn. Bông tử la thì hoa phải núp dưới lá, đó là chỗ sái lẽ tự nhiên. Nó thương hại cho những hoa thảo kia sống trong chỗ hèn hạ mà không hay. Vậy thì bây giờ nó phải lấy cái chi làm mô phạm nhất định cho sự tận thiện tận mỹ đó. Nó lấy nó, ép các thứ hoa khác phải chịu uống thân vất vả cái tính tự nhiên của mình, đặng quá thân thành hoa hường cả. Thật là một điều quái dị hết sức. Cây hoa vì bị uống mình ép uổng tinh thần, bó buộc cái tính bản nhiên của nó, để thành một vật không phải nó nữa, nên phải trở nên tàn tật héo rũ hư hỏng. Vậy mà khi các loài hoa bị đau đớn vất vả, loài hoa hường lại đứng trên cao hoặc ngó xuống mà lắc đầu, chép miệng than. Tội nghiệp chúng sanh vẫn khổ luôn luôn mà không đủ sức giải thoát. Có vẻ đâu khi xưa, Những đóa hoa kia đang sống toại sinh trong cái lạc phúc riêng của chỗ sinh hóa tự nhiên. Kế bị rủ quyến áp bức mà quên mất bản căn, bồn chồn hầm hở dụng tư tâm để trở nên cái tận thiện tận mỹ của kẻ khác, cho phải khổ sở muôn phần. Kết quả chỉ làm hư hỏng cái bản tính tự nhiên của mình. Lỗi đó là nơi chỗ dụng tâm của hoa hường, mà cũng do nơi chỗ lầm lạc của tư dục của các hoa khác. Chú thích: đọc thêm bài Cây Bách Thọ nơi chương phụ lục của quyển Toàn Chân Pháp Luận. Hết chú thích. Phỉnh phờ thai, những chữ từ bi bác ái tế độ quần sinh. Tên nông phu kia, bởi thấy lúa mình lâu lớn, muốn giúp cho mau lớn, nhóm gốc lên một tấc. Qua ngày sau, than ôi, một đồng rộng mênh mông và xanh buổi trước, nay đã thành một đám cỏ phai vàng ủ dột. Tâm lòng nhiệt thành của tên nông phu không phải là giả, nó quyết lòng giúp cho lúa mau lớn. Cái bụng ham làm phải đó, ở đời cũng lắm người rất nhiệt tâm về sự phổ độ chúng sanh, mà tiếc gì cái bụng nghĩ không cùng một sự lý, làm trái với lẽ thiên nhiên, thành ra tạo lắm điều hư hỏng khổ sở hơn là mưu đồ sự hạnh phúc cho nhân sinh. Muốn giúp, hãy giúp như Dừng Thái Dương chiếu vạn vật, giúp mà không ép uổng, nên gọi là làm mà không làm, nghĩa là không tư ý. Nhờ ánh sáng của Thái Dương mà trăm bông đua nở, nhưng hoa lan không gì hấp thụ ánh sáng Thái Dương mà nở hoa hường hay hoa lý. Kẻ chỉ nhân giúp đời, lấy cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên. Không dụng cái nhân tạo mà giúp lẽ thiên nhiên bao giờ. Như anh nông phu kia muốn giúp lúa cho màu lớn, mà biết dụng lẽ tự nhiên giúp cái tự nhiên, thì không bao giờ dụng tâm ép buộc lúa bằng cái sức người của anh, mà anh nên lấy nước tưới thêm, lấy phân bón thêm, lấy những sức thiên nhiên để bồi bổ thiên nhiên. Thời kết quả sẽ khác trước kia, lợi mà không có hại. Vậy nên, Beresti mới nói, cái bụng ham làm phải tạo cho nhân sinh nhiều điều đau khổ hơn hết. Tóm lại, giúp, muốn giúp nhân loại một cách tự nhiên, trước hết phải để cho nhân loại tự do, hoặc làm thế sao cho nhân loại đặng chỗ tự do sinh quá. Tức là phải biết kính cá tính của mỗi người. Tự ta phải lo giải thoát lấy ta trước đã, rồi ta mới có thể giúp ích cho đời một cách tự nhiên. Xã hội là gì? Là hết thảy cá nhân hợp lại. Vấn đề xã hội là vấn đề cá nhân. Cá nhân sướng, xã hội sướng. Cá nhân khổ, xã hội khổ. Sự tự nhiên sinh hoạt của cá nhân là sự tự nhiên sinh hoạt của xã hội. Xưa kia, ta lấy xã hội làm cái cốt cho cá nhân. Ngày nay, trái lại, ta phải lấy cá nhân làm cái cốt cho xã hội. Nói vậy không phải nói cá nhân đừng tùy nhân loại vạn vật, cứ đi tách riêng một mình một ngã. Không, ta phải lấy toàn thể làm cơ bản cho hành vi tư tưởng, rồi cứ do đó mà luân chuyển theo lẽ biến hóa của vũ trụ. Chú thích: đừng nhầm lẫn nhân loại vạn vật với xã hội. Xã hội là của nhân tạo. Hết chú thích. Nói rằng xã hội phải chuyển theo cá nhân, chẳng phải nói toàn thể vũ trụ biến chuyển theo cá nhân. Xã hội đối với cá nhân là một món cũ khí của cá nhân tạo ra để mưu lấy cái sự an ổn về vấn đề vật chất như ăn, mặc, vân vân. Xã hội luôn luôn vẫn là cái đoàn thể, cái cơ quan của cá nhân tạo ra. Còn toàn thể vũ trụ thì biến hóa luôn luôn. Ta do nơi đó mà ra, nên ta phải do nơi đó mà luân chuyển, sinh hoạt. Cũng như xã hội do nơi cá nhân mà có, nên phải thuận biến sửa đổi theo cá nhân. Một cái văn minh riêng biệt, tức là một cái đoàn thể của một đám cá nhân đồng một trình độ, một phong giáo với nhau. Cho nên, nếu trình độ của cá nhân có tiến lên, thì xã hội đó cũng phải tiến theo lên. Bởi ta lầm, lấy xã hội làm gốc, nghĩa là lấy ngoài làm trong, nên mới có những thói câu nệ chấp nhất, bò lo thu góp những lập luật, chế độ phong hóa, luân lý, tập tục cũ rích của một xã hội đã quá thời rồi, làm cái quy tắc tuyệt đối hạn chế lại cá nhân. Cũng chẳng khác nào tên thợ kia lấy mình làm nô lệ cho cũ khí của mình đã tạo ra, quên rằng mình tạo ra cũ khí đó chẳng qua để giúp cho tiện việc mình làm. Nếu công việc gặp phải buổi đổi hồi khác mà ta cứ bo bo giữ cái cũ khí cũ xưa hoài, thì ngông cuồng lắm. Cá nhân tạo ra xã hội, tức là để làm món lợi khí, một cơ quan để mưu đồ hạnh phúc chung về nỗi sinh nhai vật chất của mình. Bởi vậy, xã hội phải thuận biến theo cá nhân, còn cá nhân phải thuận biến theo toàn thể vũ trụ. Trong một khúc hợp tấu nhạc, tuy cá nhân có quyền tự do độc tấu đủ cách điệu sở trường của mình, song miễn biết thuận biến theo cái phong vận của toàn thể thì đã không hại đến cái hòa khí chung mà lại càng thêm hay thêm ngộ. Trong một nhóm đờn đó, không ai có quyền phạm đến cách điệu tự do của người khác. Phải kính lấy cái cá tính của mỗi người. Ta chớ làm cá tính đầy với tư ngã, nhưng ta chớ quên để mắt xem đến toàn thể luôn luôn. Chú thích: cá tính, tức là cái tự do sinh hóa của bản tính riêng của mỗi người. Còn bản ngã thì làm chi cũng theo tư ý, không xá kể gì đến toàn thể. Hai lẽ đó khác nhau rất xa. Học giả chớ nên lầm lẫn. Nhiều kẻ thanh niên vì quá cảm kích cái chủ nghĩa tự do sinh hoạt của cá nhân mà thành ra sai lầm với chủ nghĩa chánh của đạo. Vì không hiểu đến chỗ cùng tột của lý thiên hình và nhất quán, nên mới dụng tâm sống chỗ tự do của cá nhân, không quan thiết gì đến toàn thể cả. Đó là cái nạn thiên lệch của phần nhiều học giả. Đọc thêm mục Tình và Lý trong quyển Toàn Chân Pháp Luận của tác giả. Hết chú thích. Tuy nhiên, ta nên biết rằng, thời bây giờ là buổi phong trào cải cách rất sôi nổi. Nam nữ thanh niên rất phản đối những cổ lệ ông bà, những khuôn khổ eo hẹp của tiền nhân về mặt luân lý, quyết đập phá cả nền tảng xưa kia. Đó là cái phản động lực của một sự bị tàn phế rất lâu đời, thật đáng khen. Nhưng tiếc thay, họ chỉ có phá cái khuôn này để tạo khuôn khác mới hơn, rồi giam lấy mình vào như cũ, tự lượng hô hào cổ động gọi đó là tấn quá, lầm lạc lắm. Theo họ, cái gì mới mà cũng là do nơi mình tạo ra là họ quan nghênh, rồi tự ban cho cái tên đẹp đẽ phờ phỉnh đó. Đem cái lòng này thế cho cái lòng kia, con thú bị nhốt ở trong có thể nào gọi mình được tấn quá chăng? Cái khuôn mới này chưa ắt là hay hơn cái khuôn cũ kia mà vội bỏ, trước khi ta có cái sức sống một mình không ỷ lại. Thế nào thì vậy, hễ là khuôn thì khuôn nào cũng là khuôn. Chủ nghĩa đây là đem tinh thần ta để di dưỡng trong chỗ vô cùng, đặng biểu lộ cái bản tính thiên nhiên của ta. Ta chớ làm những cuộc cách tân bông lông của bọn thanh niên bây giờ với sự giải thoát của bậc chơn nhân. Ca Thần Thông Đạo Pháp. Quan niệm thần quyền là quan niệm của bản ngã. Bản ngã đã tạo ra cái thuyết thần quyền. Tất nhiên, phải tạo ra cái thuyết trường sinh của linh hồn, cho rằng xác thịt mất đặng cho linh hồn sống hoài không bao giờ mất. Cái nỗi lo ngại về sự sanh tử là cái lẽ tự nhiên của kẻ đứng riêng một mình trong vũ trụ, cho nên thường có ý sợ cho tánh mạng mình. Bởi muốn cho cái ta đừng mất, bản ngã phải dụng tâm tích trữ thâu đoạt cho mình, để bồi bổ mình thêm không cho tan mất. Vì lẽ đó, bản ngã mới tạo ra cái thuyết thần bí luyện đơn, cốt để sống cho lâu, duyên thọ lấy cái ta để sau khi chết, được luân chuyển, sinh hoạt trên những cõi tinh linh thần trí. Thế nào thì thế, cái ta cũng vẫn là cái ta, tự nhiên một ngày kia cũng tan mất. Hễ hữu sanh hữu diệt, đó là cái luật tự nhiên. Bởi cho mình là riêng biệt với vạn vật, ta mới có thể sanh ra cái ý tích trữ thâu đoạt được. Chứ không dè, dầu cõi thượng giới hay là hạ giới, cũng đều thuộc về cõi sắc tướng của đạo. Hễ thuộc về sắc tướng, thì phải có thỉ, có chung, có sanh, có tử. Ý muốn thâu trữ đã là một việc lầm, lại là điều tham. Chú thích: có kẻ sẽ nói, nếu gọi rằng quyền diệu phép tắc là không đúng chân lý, sao có nhiều bậc tu hành rất thần thông quảng đại, như vậy thì phép tắc quyền vi là có thật. Lẽ đó thật có, không cãi chối gì cả. Nhưng ta phải biết rằng, trong cõi đời vật chất này, những bậc bác sĩ dụng tâm chế tạo ra biết bao nhiêu quyền phép, mượn vật chất cõi này làm tài liệu, thì cõi trên cũng một thể. Dầu cõi trên là cao hơn cõi dưới bậc nào, nhưng cũng thuộc về cõi sắc tướng. Hễ còn cho mình là riêng với vạn vật, thì dầu có thâu của thiên liêng hay của vật chất cũng đều lầm, bởi còn phân biệt nhĩ ngã mình và vạn vật. Cho nên, mới gọi rằng, thần bí luyện đơn khoa học là cái học của bản ngã để thâu vạn vật làm tay sai mình. Hết chú thích. Dẫu tham cách nào cũng tham, tham về vật chất hay tham về tinh thần cũng một thể. Tham tiền kẽm, tiền đồng hay tiền vàng, tiền bạc, lòng tham cũng như nhau. Có thể nào ta gọi kẻ tham của thiên liêng là cao thượng đạo đức hơn kẻ tham của vật chất chăng? Chẳng qua là những tiếng của bản ngã bày ra để phờ phỉnh người và gạt lấy cái lòng tham ẩn của mình, cũng là mình tạo ra rồi đem mà phong cho mình. Chú thích. Cõi thiên liêng đối với cõi vật chất này chẳng qua như tiền vàng đối với tiền kẽm. Dầu thượng giới hay hạ giới cũng đồng một cõi sắc tướng, cũng như vàng kẽm vẫn đồng là một loại kim. Khác nhau chỉ khác ở chỗ tinh hay thô mà thôi. Hết chú thích. Con người phần nhiều hễ học đạo thì thường để ý vào chỗ luyện đơn luyện phép để đoạt cái thần thông quảng đại, đặng làm chủ vạn vật. Kẻ suốt đời cứ để ý vào một việc tích trữ của cải thế gian để làm của riêng. Cái tham của họ còn kém cái lòng tham của kẻ muốn thâu tạo quá làm của riêng. Lẽ đó do nơi chỗ lầm của bản ngã, tưởng mình là riêng với vũ trụ. Cái ta muốn cho thêm sức mạnh đặng sống hoài, sống mãi mới tìm tâm thâu đoạt. Nhưng thâu đoạt làm sao cho đặng, vì một ngày kia cái ta cũng phải tan vào bổn thể. Chú thích. Dầu đóa hoa hay cành lá, dẫu sung mãn bực nào, đến một lúc kia cũng rụng, rồi cái sinh khí cũng trở vào cội cây để nảy sanh chồi lá khác. Nếu ta sống trong cái tư của nhành lá của đóa hoa, thì tự nhiên phải vất vả lo sợ cho vận mạng của mình. Chứ nếu như ta sống trong cái sống của toàn thể của cái cây, thì còn có gì phải lo bận? Hết chú thích. Thế thường, ta thấy ai chứa của cải, như ruộng đất nhà cửa, ta cho là làm điều mơ mộng, giỏi lắm thì giữ một đời người thôi. Nhưng người thâu trữ đó có cho mình là mơ đâu. Tuy biết chết là mất, nhưng cái ta của họ lại tạo ra cái quan niệm di sản để lại cho con cháu. Chẳng qua là một cách để duyên thọ cái ta, nên ai là con cháu đồng tông phái với ta thì đặng ăn của ta mà thôi. Cái ta xác thịt có mất thì còn cái ta gia tộc. Cái ta gia tộc có mất thì cũng còn cái ta quốc gia. Dầu có chạy vòng vo đến đâu cũng không thoát khỏi cái bản ngã. Chú thích. Có nhiều kẻ dám hy sinh tánh mạng để giữ lấy cái thinh danh của cái ta quốc gia, như những nhà quốc sĩ liều thân vì nước. Họ xả thân chỉ để cứu lấy hồn quốc gia, dầu có thác cũng sẽ đặng truy phong là anh hùng nghĩa sĩ. Còn coi quốc gia riêng với nhân loại, tức là còn coi ta riêng với vạn vật, nghĩa là còn sống trong bản ngã. Hết chú thích. Cái ta đây lo lắng cho linh hồn, cũng như lo cho con cháu vậy. Đến sự sống hiện tại của mình mỗi ngày đây cũng quên, không quan thiết gì đến, chỉ ưu tư vất vả cho lúc sau khi chết phải đi đâu làm gì. Cho nên, hễ học đạo thì thiên về khoa thần bí, cũng như khoa thần thông đạo pháp. Chú thích. Đọc thêm trang viết về nguyên nhân của sự thần thông đạo pháp. Hết chú thích. Ta biết gọi kẻ Mông làm chủ đất, ruộng, nhà, cửa, tiền bạc là lầm, còn kẻ luyện phép tắc, ấn quyết thần thông để thu hoạch của cải vật liệu trên những cõi trên, đặng làm chủ vạn vật mai sau này, sao ta không cho kẻ ấy là lầm? Sao họ chắc rằng những vật thiên liêng là thật có, còn vật chất đây là mộng ảo? Chú thích. cảnh nào cũng thật. Đối với lúc sống hiện tại đó, ta không thể cho rằng cảnh trong mộng là giả, cảnh ta sống ban ngày là thật. Hết chú thích. Cõi thiên liên cũng thuộc về cõi sắc tướng, thì dầu sao cũng là vật chất. Hễ có tụ, phải có tan. Có sanh, phải có tử. Nghĩa là, hữu hình thì hữu hoại. Cho nên, chư ác cõi trên là thật hơn cõi dưới, vì thải cũng đều là vật chất. Vậy thì cái ý thu tập là lầm, vì không thể thu được, cũng như ta đã thấy xưa nay. Trong lịch sử thế gian hoặc trong những điều ta thấy chung quanh ta hàng ngày, huống chi muốn thu hoạch của thiên liên thì cũng chẳng qua là một việc rỗng không rành rẽ. Có kẻ sẽ nói rằng, tuy thế nào thì thế, lẽ quyền di phép tắc là có thật. Phải, ai nào dám bảo là không? Kìa sự giàu sang của kẻ thế gian vật chất kia, như thạch sùng đời xưa, hay các hoàng đế ngày nay, gần đây còn có thật thay. Thế thì sự tích của thiên liên, sao gọi là không thể có cho đặng? Chẳng qua ta muốn chỉ sự lầm lạc của sự tích trữ đó thôi. Tôn giáo thường hay lợi dụng lấy cái nguyện vọng đó, do nơi bản ngã nên bày ra cái thuyết trường sinh của linh hồn, chẳng qua là một cái vọng mai chỉ khác rất lừa dối, chứ không giải quyết đặng vấn đề sinh tử. Kẻ tôn thần quyền luôn luôn có ý tham, nhưng không dám tự nhận đó thôi. Tham mới tôn trọng thánh thần như kẻ thế gian, vì tham phú, quý, tước, quyền mới tôn người sa mã. Trong cái ý tôn trọng đó, có ẩn cái ý ham muốn ước ao, mà hễ có ý tôn cái này thì tất có ý khi cái kia. Cái sự tôn trọng luôn luôn đi cặp với sự khinh khi. Chú thích, đọc thêm bài Cây Bách Thọ sau chương Mục Lục. Hết chú thích. Kẻ siêu nhiên thánh trí không tôn ai, nên không khinh ai. Như ta đã nói nơi chương cá nhân và toàn thể, bởi không phân nhĩ ngã nên không phân giai cấp. Biết rằng dẫu có đứng vào vị trí nào cũng có cái nghĩa tôn trọng đối với toàn thể. Vậy nên, dầu nhỏ bực nào họ cũng không xem là thường, mà lớn bao nhiêu họ cũng không cho là trọng. Không lấy mình làm riêng với vũ trụ nên không lo thâu trữ chi chi, cũng chẳng cần đến quyền di phép tắc, quảng đại thần thông làm gì. Vì họ không còn sống trong tư tâm nữa. Họ là đạo, họ là sự sống chung của vũ trụ. Chú thích. Tỉ như trong một cái cây, họ không sống trong cái lá hay đóa hoa, họ sống trong cái chung của toàn bộ. Nên lá có khô thì cứ rụng, sự sống cũng rút vào cây mà nảy sinh chồi lá khác. Nào có phải quan tâm chi đến cái sống tư của phần tử? Hết chú thích. Dẫu mất đây là sống đó, mờ đây là tỏ đó, nên không vì lẽ sống thác mà lo ngại. Họ chỉ để ý đến có một điều là hòa hợp với đại toàn thể để làm một cùng vạn vật. Đó là cái nghĩa phản bổn hường nguyên, nghĩa là trở lại sống trong cái tâm, linh hoạt đồng cùng đạo trong chỗ trầm tĩnh vô vi. Cứ chỉ lo trong lúc hiện tại ta sống đây, làm sao cho hành vi lúc nào cũng hiệp hòa với đạo, thuận biến theo toàn thể, nghĩa là không cho một mãi tư tâm dính vào, để biểu lộ cái chân tính một cách tự nhiên không gì bó buộc.